Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả năng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư 28 tháng 9 năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mỹ bày tỏ lo ngại về án tù đối với các blogger, nhà hoạt động tại Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, việc nhà chức trách Việt Nam sử dụng những điều khoản hình sự để trừng phạt những người thực hành quyền tự do biểu đạt là điều đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ có tin chi tiết trong phần tin về Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ mời quý vị nghe An Tôn giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Cuộc điều tra mới nói máy bay Malaysia rơi ở đông Ukraine năm 2014 là do tên lửa của Nga bắn. Ân xá quốc tế hủy bỏ sự kiện công bố báo cáo tra tấn Thái Lan. Các chương trình hạt nhân của Hoa Kỳ đang đến lúc cần phải được hiện đại hóa. Căng thẳng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ lại nổi lên.
Sau phần tin tức là bài học tiếng Anh và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe An Tôn trình bày bản tin quốc tế.
Tin mới nhận, các nhà điều tra quốc tế nói máy bay của Malaysia rơi ở đông Ukraine hồi tháng 7 năm 2014 là do bị bắn hạ bởi tên lửa đã được đưa vào Ukraine từ nước Nga. Kết quả điều tra được công bố hôm thứ Tư 28 tháng 9 xác nhận một cuộc điều tra trước đó của Ủy ban An toàn Hà Lan đã kết luận là máy bay của hãng Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay MH17 đã bị bắn rơi bởi tên lửa Buk do Nga chế tạo. Nga đã bác bỏ kết luận này. Rupert Polisen thuộc Cảnh sát Quốc gia Hà Lan nói, có thể kết luận rằng MH17 bị bắn hạ bởi một quả tên lửa 9M38 được phóng từ hệ thống Buk đã được đưa vào Ukraine từ lãnh thổ của Liên bang Nga. Polisen nói bằng chứng cho thấy phiến quân thân Nga đã đề nghị triển khai các tên lửa đất đối không và đã báo cáo về việc nó được chuyển đến miền đông Ukraine. Cuộc điều tra trước đây xác định một khu vực rộng 320 km2 là nơi tên lửa được phóng đi. Nhà chức trách đã không biết ai phóng, cho dù toàn bộ vùng đất đó thuộc quyền kiểm soát của quân ly khai chống lại các lực lượng Ukraine. Trong một động thái nhằm chặn trước kết quả của cuộc điều tra mới, Nga nói hôm thứ Tư rằng các dữ liệu radar của họ chứng minh rằng không có tên lửa bắn đi từ trong lãnh thổ của quân ly khai thân Nga đóng ở Ukraine. Trong một cuộc họp qua điện thoại với phóng viên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết radar của Nga xác định được tất cả các vật thể bay trên lãnh thổ của phiến quân và đã không có tên lửa nào. Tất cả 298 hành khách trên máy bay Boeing 777 đã chết sau khi nó vỡ tan trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, Malaysia. Cảnh sát Hà Lan nói rằng các kết luận mới nhất bên cạnh những kết luận từ một cuộc điều tra trước đó có thể đủ chắc chắn để sử dụng trong một phiên tòa hình sự. Các công tố viên chưa thể tiến hành tố tụng vào thời điểm này vì các nhà điều tra quốc tế chưa nhất trí chọn tòa án nào để tổ chức phiên tòa.
Quý vị, cựu Tổng thống Israel Shimon Peres đã phục vụ trong hệ thống công vụ của Israel từ thời lập quốc, vừa qua đời ở tuổi 93 sau khi bị đột quỵ cách đây 2 tuần. Ông qua đời ngày hôm nay tại bệnh viện ở Tel HaShomer. Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Trong sự nghiệp dài của mình, ông Shimon Peres đã nắm giữ gần như tất cả mọi vị trí chính trị quan trọng tại nước ông, kể cả 2 nhiệm kỳ thủ tướng, 1 nhiệm kỳ tổng thống, cũng như các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Ông là thành viên phục vụ Quốc hội lâu năm nhất trong lịch sử của Israel và đã giữ chiếc ghế trong cơ quan này mà người Israel gọi là Knesset trong suốt 48 năm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông Peres đã cống hiến cả cuộc đời cho quyền tự quyết của nhân dân Israel.
Nasama bato el atid, ki ish bitachon.
Trong tư cách là một người có viễn kiến, ông luôn hướng nhìn về tương lai, là một người phục vụ cho an ninh, ông đã củng cố sức mạnh của Israel về nhiều phương diện. Một số phương diện vẫn chưa được biết rõ ngày hôm nay. Trong cương vị là một người phụng sự cho hòa bình, ông đã làm việc cho tới những ngày cuối đời nhắm tới hòa giải với các nước láng giềng của chúng ta vì tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, không có ai làm nhiều hơn là ông Shimon Peres để xây dựng liên minh giữa Hoa Kỳ và Israel.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSI ngắn PHON 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Long và Linh Đan trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư đã đến Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6. Trong bài phát biểu vào lúc khởi hành tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, ông Duterte nói, "Tôi trông đợi được trao đổi quan điểm và tìm kiếm thêm cơ hội, cải thiện đáng kể hợp tác song phương giữa hai nước chúng ta, bao gồm mối quan hệ đối tác mạnh hơn trong lĩnh vực hợp tác về kinh tế, nông nghiệp, quốc phòng và hàng hải." The Inquirer cho biết, đứng đầu chương trình nghị sự của ông Duterte là thúc đẩy hợp tác hàng hải và quốc phòng giữa hai nước. Trang tin này dẫn lời ông Duterte nói, "Chúng tôi sẽ nỗ lực xác định những lĩnh vực tiềm năng của mối quan hệ đối tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và chấp pháp." Theo The Inquirer, Bộ Ngoại giao Philippines trước đó cho biết ông Duterte có thể nêu lên vấn đề tranh chấp lãnh hải với Việt Nam trong chuyến thăm này. Ngoài ra, ông Duterte cũng nói rằng Philippines và Việt Nam sẽ tìm cách để thăng tiến sự hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy bất hợp pháp. Trang tin Southeast Asia Globe cho hay, sau khi đến Hà Nội, ông Duterte dự kiến sẽ bắt đầu chuyến công du bằng cuộc tiếp xúc với những thành viên trong cộng đồng khoảng 3.800 người Philippines đang sinh sống tại Việt Nam. Chuyến công du của ông cũng sẽ bao gồm buổi tiếp đón chính thức tại Phủ Chủ tịch và lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Quốc gia và tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự tụt hậu của ngành nông nghiệp đang làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và có thể mất sự cạnh tranh với nước láng giềng Campuchia. Theo báo cáo cập nhật triển vọng phát triển kinh tế năm 2016 và 2017 vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra hôm 27 tháng 9, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ thấp hơn kế hoạch đề ra. ADB đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam xuống còn 6,0% cho năm nay và 6,3% cho năm sau do sự sụt giảm của ngành nông nghiệp và khai khoáng. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2016 là 6,7%. Tuy nhiên, theo dự báo của ADB và các tổ chức giám sát kinh tế khác, Việt Nam khó có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng cho cả năm. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu về sản xuất cà phê Robusta, do đó sản lượng nông nghiệp sụt giảm của Việt Nam đã kéo tăng trưởng GDP xuống thấp. Theo chuyên gia nông nghiệp Võ Tổng Xuân, Việt Nam trên thực tế rất thiếu các thương hiệu nổi tiếng về nông sản, kể cả đối với mặt hàng thế mạnh là gạo, và theo ông, thương hiệu gạo Việt Nam đang kém xa Thái Lan và đang tụt hạng so với Campuchia do chạy theo số lượng.
Thì Campuchia thì chúng ta đâu có cần cái khối lượng, Campuchia chỉ cần cái chất lượng thôi, cũng như Thái Lan chỉ cần cái chất lượng. Việt Nam mình muốn chạy theo cái khối lượng, nhà nước cũng muốn thay đổi cái này, nhưng mà tôi thì cũng thấy rằng có thay đổi gì nữa thì cũng không thể nào mà ảnh lợi về cái chất lượng đối với Thái Lan như là Campuchia.
Theo Vietnamnet đưa tin, Việt Nam đang tụt hạng trong xuất khẩu gạo gần đây và mất các hợp đồng ở các thị trường truyền thống, trong khi gạo Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao và gạo Campuchia thì ngày càng tiến lên và khẳng định vị thế. Điều này đang phản ánh nỗi lo về sự tụt hậu trong nông nghiệp của Việt Nam. Theo tiến sĩ Xuân, tình trạng hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long và tốc độ biến đổi khí hậu nhanh chóng cùng tình trạng thực phẩm nhiễm độc trên khắp cả nước cũng đang ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhưng ông nói rằng sự quản lý yếu kém của chính phủ là nguyên nhân chính.
Do con người mà do nhà nước chỉ đạo cái thất bại đó, nhiều năm nay là bị thất bại rất là lớn, lớn nhất từ mọi năm. Vì lỗi không phải lỗi của người dân mà lỗi là lỗi của nhà nước. Thì đầu óc của những người lãnh đạo thì mình phải sử dụng phải dựa trên cái thiên nhiên để mình sống. Chứ còn chống thiên nhiên thì là mình cứ bị thiệt hại rất nhiều.
Giáo sư Xuân nói ông hy vọng những sai lầm này sẽ chấm dứt dưới sự điều hành của chính phủ mới và chuyển sang một sự sản xuất lành mạnh hơn và có hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 28 tháng 6, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng gần 16% trong cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm. Khu vực công nghiệp chiếm gần 33% và khu vực dịch vụ chiếm hơn 41%.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại về hai phán quyết của Tòa án Việt Nam, kết án tù một nhà hoạt động tranh đấu cho quyền sử dụng đất và y án tù đối với hai blogger chính trị. Phát biểu trong một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, việc nhà chức trách Việt Nam sử dụng những điều khoản hình sự để trừng phạt những người thực hành quyền tự do biểu đạt là điều đáng lo ngại. Ông nói thêm, chúng tôi kêu gọi chính phủ phóng thích ba người này, cũng như những tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình và tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Hôm thứ Năm tuần trước, một tòa án cấp cao hơn đã giữ nguyên bản án 5 năm tù giam đối với ông Nguyễn Hữu Vinh, 60 tuổi, tức blogger anh Ba Sam, và bản án 3 năm tù giam đối với cộng sự của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, 36 tuổi. Tòa án tái khẳng định họ đã lạm dụng quyền tự do của mình và gây tổn hại cho lợi ích của nhà nước. Hai blogger này bị tuyên án vào tháng 3, và kể từ đó, những tổ chức nhân quyền và tự do báo chí đã kêu gọi nhà chức trách trả tự do cho họ. Hôm 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa ở Hà Nội đã kết án bà Cấn Thị Thêu 20 tháng tù giam về cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Đây là lần thứ hai nhà hoạt động vì quyền sử dụng đất này bị giam giữ về tội trạng tương tự. Bà Thêu, 54 tuổi, bị kết tội tại một phiên tòa kéo dài nửa ngày, 3 tháng sau khi bà bị bắt vì biểu tình bên ngoài cơ quan công quyền phản đối điều mà bà gọi là những vụ chiếm đất phi pháp.
Việt Nam là quốc gia thứ hai Đông Nam Á về sử dụng rượu bia sau Thái Lan, và để kiểm soát tình trạng này, chính phủ Việt Nam đang tìm cách ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh và đang ở mức báo động, với mức tiêu thụ hơn 3,4 tỷ lít bia và khoảng 360 triệu lít rượu trong năm 2015. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tốc độ tiêu thụ rượu bia của người Việt đã tăng hơn 200% trong 10 năm qua, với gần 80% nam giới uống rượu bia và 1/4 trong số này sử dụng đồ uống có cồn ở mức độ có hại. Bia rượu là một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo tại một hội nghị diễn ra ở Hà Nội hôm 26 tháng 9 rằng nếu như không có biện pháp quyết liệt kiểm soát thì Việt Nam có thể sẽ đứng đầu thế giới về sử dụng rượu bia, chứ không phải thứ 29 trên thế giới như hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Y tế đã xác định điều này với VOA Việt ngữ.
Như vậy là cũng là một cái con số mà có thể nói là cũng đáng phải suy nghĩ. Bởi vì nếu như mà vẫn cứ tiếp tục mà không có các cái biện pháp để kiểm soát cái vấn đề này, thì tỷ lệ mà uống rượu bia nó cũng sẽ có cái tăng lên, bởi vì là cái nguồn cung nó quá là sẵn sàng thoải mái, có thể mua bán rượu bia bất cứ chỗ nào.
Tiến sĩ Quang nói Bộ Y tế sẽ đưa quy định cấm bán rượu bia theo giờ vào bộ luật này. Quy định này đã được Bộ Y tế xem xét nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận về tính bất khả thi nếu được áp dụng. Theo đề xuất của Bộ Y tế, rượu bia sẽ bị cấm bán sau 22 giờ hoặc 24 giờ. Nhưng theo ông Quang, quy định này sẽ vẫn phải thực hiện vì hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã cho ra đời các quy định tương tự liên quan đến phòng chống tác hại của rượu bia. Ông Quang cho biết hiện đã có gần 70 quốc gia triển khai áp dụng hiệu quả quy định cấm bán rượu bia sau 20 giờ hoặc 22 giờ, nhưng để ban hành luật này ở Việt Nam sẽ không dễ dàng.
Cái đấy thì bao giờ nó cũng sẽ gây ra một cuộc tranh luận về khía cạnh kinh tế, về khía cạnh pháp luật, về cái khía cạnh thực thi. Bởi vì là các cái nhà hàng thì người ta muốn bán được càng nhiều bia, càng nhiều rượu thì càng tốt. Thế mà cái thói quen của người Việt Nam ấy thì là khi uống thì không uống có cái chừng mực, nhưng mà uống thì uống nhiều. Với cái bài học kinh nghiệm của gần bảy nước hiện nay đang thực hiện thành công, thì chắc chắn là chúng ta cũng vẫn phải có cái quy định đấy thôi.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, cấm bán rượu bia vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày là một trong các biện pháp hiệu quả để hạn chế tính sẵn có của rượu bia. Singapore là quốc gia gần đây nhất ban hành luật cấm rượu bia từ sau 22 giờ tới 6 giờ sáng hôm sau vào đầu năm ngoái. Dự thảo luật đang được gấp rút hoàn thiện để trình Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 11 năm nay và sẽ được trình lên Chính phủ và Quốc hội xem xét và phê duyệt trong năm tới. Theo dự kiến, luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ được ban hành vào năm 2018.
Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và vụ Liên Hiệp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội, trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt di cư. Vậy lý do vì sao càng ngày càng có nhiều người di cư ra nước ngoài? Lâm Thủy của đài VOA đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan về vấn đề này.
Chị Nguyễn Phương Mai là phó giáo sư tiến sĩ, chuyên ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa, hiện đang giảng dạy tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Chị là người phụ nữ có cá tính mạnh, thích dịch chuyển, đồng thời là tác giả của bộ sách du ký Lên đường với trái tim trần trụi, gồm hai cuốn Tôi là một con lừa, kể về chuyến đi lần theo dấu vết di cư của loài người, và Con đường Hồi giáo, thuật lại hành trình đến 13 nước vùng Trung Đông. Phó giáo sư tiến sĩ Phương Mai là người đưa ra khái niệm tị nạn niềm tin giữa lúc ngày càng có nhiều cuộc di cư, trong đó có nhiều người Việt, đang diễn ra trong thời gian gần đây. Theo chị, không có một cuộc chiến niềm tin nào cả, nhưng có một sự giao hàm giữa khủng hoảng đức tin và khủng hoảng niềm tin, một trong những căn nguyên của cuộc tị nạn thời bình này. Chị Phương Mai cho biết, cũng giống như rất nhiều người Việt khác, chị lớn lên trong một gia đình theo Tam giáo. Chị nói, tín ngưỡng của người Việt nằm trong máu thịt người Việt rồi, không chỉ các quan chức mà cả những người làm kinh tế. Ở nơi nào mà họ tìm được sự phù trợ thì họ sẽ tìm đến để cúng bái. Chị nói thêm, khi người dân thấy trong đời sống thực của họ, cái gì cũng có thể mua được, thậm chí nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì điều đó cũng đã lan cả vào trong chùa chiền. Bây giờ, đi vào chùa không còn là để vãn cảnh nữa, mà gần như là một sự cạnh tranh, hối hả, bon chen nhau đặt đồ cúng, rồi nhét tiền lẻ vào tay tượng ở khắp nơi trong chùa. Chị chia sẻ.
Chùa chiền mà như chiến trường, thì sẽ thấy rằng là người ta sẽ cũng có cái nhìn hơi sai khác về đức tin, về tôn giáo, về tín ngưỡng. Tức là họ thấy là quan lại ở ngoài thương trường, ở ngoài thực tế, cuộc sống có thể mua được, thậm chí thánh thần cũng mua được. Thì đấy cũng sẽ là một cái phần cho cái giải thích cho những cái khủng hoảng niềm tin khi mà niềm tin và thực tế cũng không có.
Phó giáo sư tiến sĩ Phương Mai tâm sự, những người bạn của chị khi thấy bi quan với thực tế cuộc sống, họ đi tìm một nơi để thư thái tâm hồn bằng cách vào chùa chiền, thì cũng nhìn thấy một thực tế không khác gì mấy. Họ sẽ tự hỏi, ở đâu họ có thể tìm thấy sự công bằng, văn minh, tương lai cho con cái của họ. Chị kể câu chuyện về một người bạn đã lên kế hoạch rất chi tiết và cẩn thận cho cả gia đình đi định cư ở nước ngoài. Người bạn này có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, có vài căn nhà ở trong Sài Gòn và ngoài Hà Nội. Nhưng bạn ấy không muốn con cái phải sống cuộc sống đôi khi phải gù lưng thì mới sống ổn. Và vấn đề quan trọng là người bạn đó sợ con cái họ không có đủ thời gian hưởng thành quả của một xã hội văn minh cho chọn. Chị đưa ra khái niệm tị nạn niềm tin sau buổi trò chuyện với người bạn này. Khi được hỏi có phải chính chị cũng đang tị nạn niềm tin không, chị Phương Mai cho biết chị quyết định ra nước ngoài sinh sống và làm việc là vì lý do cá nhân. Chị đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mặc dù vậy, đôi khi chị cũng tự vấn, liệu mình có mất niềm tin vào tương lai của chính mình ở Việt Nam hay không? Và câu trả lời hiện nay vẫn là không. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận đó là một câu hỏi khó chỉ có thời gian và thực tế mới trả lời được. Bởi nếu về Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những điều chứng tai gai mắt, thì chưa chắc chị vẫn có thể giữ nguyên câu trả lời đó. Chị nói,
nếu như mà quay trở lại Việt Nam sống và hàng ngày phải đối mặt với những cái khó khăn, những cái điều trái chứng tai gai mắt, những cái thứ mà đôi khi mình cứ phải vù lưng mà sống thì cũng chưa chắc đâu. Có thể lúc đó tôi cũng lại giống như những người bạn tôi, cũng lại mất niềm tin thì sao.
Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2015, có hơn 2,5 triệu người Việt di cư ra nước ngoài. Như vậy, trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người Việt di cư. Vậy câu hỏi đặt ra là, đất nước không còn chiến tranh nữa, kinh tế cũng tốt hơn, thì tại sao họ lại bỏ đi? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, cuộc di cư này diễn ra âm thầm và không phải ai cũng biết đến, nhưng nó lại là cuộc di cư đau lòng hơn cả so với cuộc di cư của các thuyền nhân Việt Nam. Chị cho biết,
chúng ta đang có một cái cuộc di cư khác, một cái cuộc di cư thứ hai. Nó âm thầm hơn. Không ai bắt buộc họ cả, họ cũng chẳng chạy trốn một chút gì hết, một cái xã hội, một cái chế độ nào cả. Nhưng mà họ đi tìm đến một cái vùng đất mới bởi vì họ cho rằng ở nơi đó, nếu như chúng ta nói là đất lành chim đậu cả, ở nơi đó họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Và con số này là khá là cao. Và họ di cư ra nước ngoài mang theo rất là nhiều thứ mà chúng ta đang cần, không những là sức người, sức của, mà còn là kiến thức, là tài năng.
Chị Phương Mai chia sẻ, niềm tin là thứ được xây dựng và bồi đắp từng chút một. Nó không phải là sự va chạm, đối đầu giữa hai khái niệm hoặc hai chủ thể, mà nó là sự trôi dần đi, mòn dần đi. Chị nói, người ta không thể tìm thấy niềm tin ở đây, thì người ta sẽ cố gắng tìm niềm tin ở nơi khác. Phải chăng, đó là lý do vì sao có một cuộc tị nạn niềm tin đang âm thầm diễn ra ở Việt Nam?
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục với phần tin thế giới, cảnh sát ở thủ đô Thái Lan hôm thứ Tư đã đe dọa bắt giữ các nhà nghiên cứu nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế liên quan đến một sự kiện gắn với một báo cáo chứa đựng những cáo buộc chi tiết về việc quân đội và cảnh sát đã tra tấn và đối xử tàn tệ. Mina Pimple, giám đốc về hoạt động toàn cầu của Ân xá Quốc tế, cho biết trong một tuyên bố là chính quyền đã cảnh báo rằng nếu đại diện của Ân xá Quốc tế phát biểu tại sự kiện, họ có thể bị bắt giữ và truy tố theo luật lao động của Thái Lan. Một phát ngôn viên của tổ chức đã vẫn tổ chức một cuộc họp báo bất ngờ cung cấp chi tiết về bản báo cáo, trong đó có cáo buộc về 74 trường hợp binh sĩ và cảnh sát Thái Lan đã đánh đập, dùng túi ni lông làm ngạt thở, chấn nước và các hình thức hạ nhục. Tổ chức này nói rằng việc tra tấn vẫn diễn ra phổ biến một cách đáng kinh ngạc, bất chấp những cam kết của chính phủ quân sự cầm quyền về chấm dứt các hành động xấu. Kể từ khi nắm chính quyền nhờ một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 2014, chính phủ được quân đội hậu thuẫn của Thái Lan đã bị quốc tế chỉ trích vì hạn chế nghiêm trọng tự do ngôn luận, hội họp chính trị và chậm trễ trong việc tái lập sự cai trị dân chủ. Chính phủ lập luận rằng sự cai trị quân sự là cần thiết để đảm bảo sự ổn định. Một vụ nổ khí ga tại một mỏ than Trung Quốc đã khiến ít nhất 18 người chết và 2 người khác mất tích. Các quan chức Trung Quốc coi các hoạt động tại mỏ này là khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Ba tại một mỏ than nhỏ ở thành phố Thạch Trùy Sơn ở Tây Bắc Trung Quốc, khi đó 20 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ một cuộc điều tra ban đầu cho rằng vụ nổ là do việc khai thác mỏ bất hợp pháp, nhưng hãng truyền thông nhà nước không cung cấp thêm chi tiết. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, các quan chức địa phương cho biết cảnh sát đã bắt giam các đại diện của công ty khai thác mỏ than Linli là chủ sở hữu mỏ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á tại Pakistan vào tháng 11 do bạo lực gia tăng tại Kashmir. Vikas Swarup, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói Pakistan tin rằng các cuộc tấn công ở đó sẽ giúp họ giành lãnh thổ ở Kashmir. Người phát ngôn nói Jammu và Kashmir vẫn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ và sẽ luôn là như vậy. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã tăng lên đáng kể từ khi New Delhi quy cho Pakistan có dính líu đến một cuộc tấn công vào đồn của quân đội vào ngày 18 tháng 9, làm chết 18 binh sĩ của Ấn Độ cùng với 4 kẻ tấn công. Pakistan đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào và chỉ trích Ấn Độ thiếu bằng chứng. Cuộc tấn công xảy ra giữa lúc bạo lực chống chính phủ trong 2 tháng qua đã khiến hơn 80 người chết. Nhà phân tích về Nam Á Rafiq Dosani thuộc tổ chức RAN nói quan hệ song phương đã xấu đi kể từ khi ông Modi lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014.
Đông Timor cáo buộc Australia là kẻ bắt nạt trong bối cảnh tòa trọng tài quốc tế ở Hà Lan chuẩn bị phân xử tranh chấp kéo dài một thập kỷ đối với việc chia sẻ nguồn tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ ở biển Đông Timor. Thông tín viên Phil Mercer tường thuật từ Sydney qua giọng đọc của Hoài Hương.
Đông Timor muốn tòa án trọng tài quốc tế ở La Haye, Hà Lan phân xử xem nước nào sở hữu mỏ dầu và khí lớn ở dưới biển. Chính quyền quốc gia còn được gọi là Timor-Leste tin rằng Australia nhận được hơn nhiều so với những gì mà nước này được phép theo các hiệp ước quốc tế. Tòa án cho biết sẽ làm công tác hòa giải mang tính bắt buộc giữa hai quốc gia này về tranh chấp hải giới, bác sự phản đối từ Australia. Tòa trọng tài quốc tế có thể đi tới quyết định về việc phần nào của hải giới có mỏ dầu và khí lớn mà hai nước có thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận. Hai bên giờ sẽ phải tham gia tiến trình đàm phán kín trong vòng 12 tháng tới. Ông José Ramos Horta, cựu tổng thống của Đông Timor, nói rằng nước ông đang đứng lên để chống kẻ bắt nạt.
Khắp khu vực Thái Bình Dương, Đông Nam Á, người ta đang ngưỡng mộ Timor-Leste. Họ nói rằng Đông Timor thực sự can đảm khi đứng lên chống lại một kẻ bắt nạt, hiện là cường quốc trong khu vực, và chấp nhận rủi ro lớn.
Các quan chức Australia nói rằng các hiệp ước song phương hiện thời giữa hai nước láng giềng nằm ở châu Á-Thái Bình Dương mang lại lợi ích lớn, nhưng nói rằng chính quyền Canberra sẽ chấp nhận quyết định của tòa. Vụ việc đã gây căng thẳng quan hệ vốn gần gũi giữa hai nước sau khi Australia hậu thuẫn để Đông Timor giành được độc lập khỏi Indonesia vào cuối những năm 1990. Quốc gia non trẻ này hiện phải đối mặt với các vấn đề kinh tế nghiêm trọng và có thu nhập bình quân đầu người là khoảng 5.600 đô la. Hồi tháng 7, Tòa trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông trong vụ kiện do Philippines khởi xướng. Bắc Kinh từ chối tham gia và đã tuyên bố sẽ không chấp nhận phán quyết này.
Phát biểu tại căn cứ không quân Kirtland ở bang New Mexico hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói với các binh sĩ rằng vũ khí hạt nhân là nền tảng của an ninh Hoa Kỳ. Nhưng tất cả các chương trình hạt nhân của Hoa Kỳ đang đến lúc cần phải được hiện đại hóa. Bom hạt nhân mới B-61-12 hiện đang được phát triển tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia trong căn cứ Kirtland, nhưng phải đến năm 2020, những quả bom này mới sẵn sàng. Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên mặt đất ICBM Minuteman III được sản xuất trong những năm 1970 và hiện đang cần thay thế hoàn toàn. Hệ thống ICBM sẽ được thay thế bằng lực lượng mặt đất răn đe chiến lược gọi tắt là GBSD, nhưng dự kiến phải đến cuối những năm 2020 mới được triển khai. Thành phần có khả năng sống còn cao nhất của bộ ba vũ khí hạt nhân là tàu ngầm lớp Ohio. Loại tàu này đã được gia hạn hoạt động từ 30 năm lên 42 năm và sẽ bắt đầu hết tuổi thọ trong thập niên tới. Tại New Mexico, Bộ trưởng Carter nhắc lại sự cần thiết phải hiện đại hóa cả ba thành phần vũ khí hạt nhân và ông quy trách nhiệm về nhiều năm bị trì hoãn là do mối bận tâm đối với cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Theo ông Schneider, Chủ tịch Tổ chức các dịch vụ kế hoạch quốc tế và từng là cựu Thứ trưởng Ngoại giao về trợ giúp an ninh, khoa học và công nghệ, sự trì hoãn này làm cho chương trình hiện đại hóa hạt nhân của Hoa Kỳ bị chậm 20 năm so với các chương trình hiện đại hóa của Trung Quốc và Nga. Lực lượng hạt nhân của quân đội Mỹ dự kiến sẽ có 108 tỷ đô la để cải tổ trong 5 năm tới. Tuy nhiên, những tranh cãi về ngân sách tại Quốc hội vẫn tiếp tục đe dọa đến sự ổn định của các kế hoạch hiện đại hóa trong tương lai. Những sự chống đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ, gọi tắt là THAAD, đang giảm xuống tại Quốc hội Hàn Quốc khi Bắc Hàn đạt được tiến bộ nhanh chóng về khả năng hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Ông Chung Sik-kyun, Chủ tịch Quốc hội, phát biểu ở Seoul rằng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bắc Hàn và việc họ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm, tôi đã cảm thấy có một chút thay đổi trong Quốc hội đối với việc triển khai THAAD. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á Daniel Russell cho biết hôm thứ Ba là Washington sẽ tăng tốc độ triển khai THAAD ở Hàn Quốc vì nhịp độ ngày càng tăng của các vụ thử tên lửa của Bắc Hàn. Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sắp kết thúc chuyến thăm 2 ngày ở Ankara vào lúc những căng thẳng lại nổi lên giữa hai nước đồng minh bất chấp những nỗ lực ngoại giao gần đây để cải thiện quan hệ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng những căng thẳng ngoại giao đã đeo bám chuyến thăm Ankara của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken và Brett McGurk, đặc phái viên của Tổng thống về Liên minh Toàn cầu chống lại Nhà nước Hồi giáo. Có tin ông McGurk đã bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trách cứ vì đã nhận huy chương của lực lượng dân quân người Kurd, gọi tắt là EPG, ở Syria, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Ankara đã cáo buộc EPG là khủng bố, và có liên kết với PKK. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh PKK trong hơn 30 năm. Bất đồng này chỉ là một trong rất nhiều bất đồng đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO. Trong vài tuần qua, Washington đã làm việc để cải thiện quan hệ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thăm Ankara và ông Erdogan đã gặp người đồng cấp Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị G20 ở Trung Quốc hồi đầu tháng này. Nhưng chuyên gia quan hệ quốc tế Solly Ozor thuộc Đại học Kadiahas ở Istanbul nói những nỗ lực đó dường như đã đổ vỡ trong chuyến thăm của ông Erdogan hồi tuần trước ở New York.
Thưa quý vị, trong mùa bầu cử tại Mỹ, các ứng cử viên cố gắng gây quỹ trên cả nước để thắng cử. Cả ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều quyên được ít tiền hơn ông Obama cách đây 4 năm trong lĩnh vực công nghệ cao trên toàn quốc. Thung lũng Silicon trải dài từ San Francisco đến San Jose là một khu vực nổi danh về công nghệ và cải tiến. Tại sao cả hai ứng cử viên Trump và Clinton đều làm không tốt bằng ông Obama? VOA ghi nhận ý kiến một số doanh nghiệp ở thung lũng Silicon.
Khi nói đến chính trị, nhiều người ở thung lũng Silicon chia sẻ những quan điểm tương đồng. Ông Trevor Trainer, sáng lập viên và là CEO của công ty If Only, cho biết:
Silicon Valley looks at both candidates and I think there are qualms regarding both of them.
Silicon Valley theo dõi cả hai ứng cử viên và tôi nghĩ có sự lưỡng lự giữa cả hai.
Ông Tim Draper, một nhà đầu tư mạo hiểm nói:
Either of the two main candidates, really.
Không ai trong số hai ứng cử viên đó tiếp cận với tôi.
Những chia sẻ này có thể giải thích vì sao cả hai ứng cử viên đều không quyên được nhiều tiền ở lĩnh vực công nghệ cao trên toàn quốc như ông Obama và ông Mitt Romney trong cuộc đua tranh chức tổng thống 4 năm trước. Cô Gizo Korestani, đồng sáng lập của công ty Crow Park nói:
Obama by this point had already raised north of $10 million.
Cùng thời điểm này khi đó, ông Obama đã quyên được hơn 10 triệu đô la và ông Mitt Romney là hơn 3 triệu.
Trong khi đó, cô Gizo Korestani thuộc Crow Park so sánh, bà Clinton cho tới nay mới quyên được 6 triệu đô la và ông Trump chỉ quyên được 225.000 đô la trong lĩnh vực công nghệ cao. Bà Hamid Dylan, Chủ tịch Ủy ban Cộng hòa Toàn quốc từ California cho biết:
Sở dĩ ông Trump quyên ít tiền hơn bà Clinton là vì ông ấy không đặt nặng vấn đề. Rất đơn giản, và đó là một chiến lược. Ông ấy đã thực hiện chiến dịch tranh cử rất khác trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ông ấy đã được hàng tỷ đô la từ truyền thông qua các hoạt động có tổ chức. Ông ấy không phải trả tiền để được chú ý. Và thậm chí ở giai đoạn này của cuộc bầu cử, ông ấy cũng không phải mất tiền để được truyền thông chú ý.
Cô Cordestani cho biết, nhiều chuyên gia công nghệ ở thung lũng Silicon đã ủng hộ các ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa từng có mặt trong cuộc đua này. Cô nói:
Chúng tôi thấy khá nhiều nhà tài trợ đóng góp cho các ứng cử viên như Marco Rubio, Carly Fiorina và Jeb Bush, nhưng không cho ông Trump. Tôi cho rằng ông ấy chưa cộng hưởng tốt với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cao, vốn tương đối bảo thủ.
Ông Trevor Chena, sáng lập viên của If Only, một thị trường cho mọi người mua kinh nghiệm, đã tổ chức một buổi gây quỹ cho ứng cử viên Tổng thống Jeb Bush và góp nhiều tiền cho chiến dịch của ông ấy. Ông Chena nói,
tôi nghĩ lợi thế chính của việc quyên góp cho những người này là mình có thể nhận được vài phút thời gian của họ và có thể giới thiệu với họ những chủ đề mà mình nghĩ là quan trọng và cố gắng rót vào tai họ. Tôi cho rằng một lý do khác khiến người ta đóng góp là họ muốn đạt được kết quả gì đó. Họ hy vọng ai đó thắng hay ai đó thua.
Ông Trena chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Ông và những người khác ở khu công nghệ cao Silicon cho rằng các ứng cử viên và vị tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ cần chú ý đến thung lũng Silicon. Ông Trena tiếp lời.
The big companies are now really, really big. Apple,
các đại diện công ty hiện nay thật sự rất lớn. Apple, Microsoft, Facebook, đó là một số những tập đoàn lớn nhất trên thế giới hiện nay. Đó là điều mới mẻ cho thung lũng Silicon.
Một số nhà phân tích nói rằng gần tới ngày bầu cử, mọi người sẽ bắt đầu quyết định bầu cho ai và thậm chí có thể đóng góp vào chiến dịch của người đó với hy vọng thay đổi chính quyền.
Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đang vươn lên trong các cuộc thăm dò mới nhất trước đối thủ bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Những người ủng hộ ông Trump cho biết ông thậm chí có được nhiều sự ủng hộ hơn kết quả của các cuộc thăm dò. Một số người tin rằng điều này có thể là một số đáng kể các cử tri của ông Trump không cho giới thăm dò biết rằng họ có ý định bỏ phiếu cho ông ta. Mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên Steve Baragona.
Bà Sandra Dole là tình nguyện viên cho chiến dịch tranh cử của ông Trump ở phía đông Pennsylvania. Bà cho biết khi được những người thăm dò hỏi ý kiến, cử tri của ông Trump không trả lời. Bà nói,
they're just very quiet about it. It's like the silent majority. They're just not gonna.
Họ rất kín tiếng về việc đó, giống như một đám đông yên lặng. Họ không nói về điều đó.
Bà Dole nói có đủ cử tri thầm lặng để giúp ông Trump trúng cử. Nhiều ủng hộ viên của ông Trump không tin tưởng vào các cuộc thăm dò, những người thăm dò và tất cả các tổ chức kiểu này. Tuy nhiên, có thể có lý do khác khiến họ không lộ diện. Với một số người, cử tri của ông Trump bị mang tiếng. Mặc dù sau đó có tỏ ra hối tiếc, nhưng ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton từng tuyên bố.
The racist, sexist, homophobic, xenophobic.
Có thể liệt kê phân nửa ủng hộ viên của ông Trump vào loại mà tôi gọi là nhóm tệ hại. Họ là những người kỳ thị chủng tộc, kỳ thị người đồng tính, phân biệt giới tính, chống Hồi giáo hay bài ngoại.
Vì thế, nếu có ai hỏi họ bỏ phiếu cho người nào, họ có thể giữ im lặng. Theo lời giáo sư khoa học chính trị Joe Bafumi thuộc Đại học Dartmouth, chia sẻ qua Skype. Ông nói,
họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đó trong phòng phiếu kín, nhưng họ sẽ không thừa nhận việc này với các chuyên gia thăm dò.
Điều tương tự đã xảy ra vào thập niên 1980. Tom Bradley là người Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh chức thống đốc bang California. Ông dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, nhưng lại thua trong cuộc bầu cử. Giáo sư Bafumi tiếp lời.
Nhiều người lập luận rằng đó là vì có nhiều cử tri da trắng của Đảng Dân Chủ nói họ sẽ bầu cho Đảng Dân Chủ bởi họ thường dồn phiếu cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Nhưng đến khi bỏ phiếu, họ đã không bầu cho Bradley bởi vì ông ấy là người da đen. Thay vào đó, họ đã bầu cho ứng cử viên da trắng.
Nhà phân tích Courtney Kennedy thuộc Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết qua Skype rằng hồi bầu cử sơ bộ, ông Trump có kết quả tốt trong các cuộc thăm dò trên mạng hơn là qua điện thoại khi mà người trả lời tiếp chuyện với người thực. Chuyên gia Kennedy nói,
mọi người có thể kìm nén ý định bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong đợt bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên, hiện không có gì thực sự cho thấy đó sẽ là điều xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Khoảng cách giữa thăm dò thực tế và trên mạng đã được thu hẹp kể từ các cuộc bầu cử sơ bộ. Và một cuộc khảo sát gần đây của Pew đã hỏi mọi người cảm thấy thoải mái thế nào khi thảo luận việc bỏ phiếu cho ai. Chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết thêm.
Chúng tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong việc các ủng hộ viên của từng ứng viên nói rằng họ không muốn người khác biết sự hậu thuẫn của họ dành cho ai.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng những người ủng hộ ông Trump nhưng lại e dè kín tiếng có phần chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cuộc bầu cử. Nhưng họ nói rằng nếu cuộc đua vẫn cứ sát sao thì một tác động nhỏ cũng là đáng kể.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc và các từ và thành ngữ hiện nay hiện đang được sử dụng như thế nào.
Have you ever talked to someone who only wants to talk about themselves? It's me, me, me or I from them all day long. This kind of talk can be a real turnoff to the people listening.
Bạn đã từng nói chuyện với một người chỉ muốn nói về mình không thôi? Cả ngày lúc nào cũng tôi. Tôi, cách nói chuyện này có thể làm người nghe mất hứng.
But at times, perhaps we are all guilty of being selfish or self-absorbed. For those days, here are some self-centered expressions you can use.
Nhưng đôi khi có lẽ tất cả chúng ta đều phạm tội ích kỷ hay chỉ nghĩ đến mình. Để nói về những lúc đó, ta có thể dùng một số từ ngữ tập trung vào mình.
Trong câu vừa rồi, ta thấy có từ selfish có nghĩa là ích kỷ, self-absorbed, có nghĩa là chỉ nghĩ đến mình. Cả hai đều có chứa từ self, có nghĩa là mình.
Self can be added to many words to make new words. If you are self-conscious, you are aware of yourself in a bad way. You carefully plot your every move. People who are self-conscious can seem nervous around others and perhaps not very self-confident.
Self có thể ghép với nhiều từ khác để làm những từ mới. Nếu bạn self-conscious thì có nghĩa bạn có ý thức về mình, nhưng một cách không tốt, quá đáng. Bạn cẩn thận tính toán mọi hành vi của mình. Những người self-conscious có vẻ như nhút nhát sợ sệt khi có người bên cạnh và có thể không được self-confident.
Hai từ ghép với self vừa rồi là self-conscious. Conscious là tính từ có nghĩa là nhận biết rõ về những gì xảy ra quanh mình, biết rõ, có ý thức. Self-conscious lại mang nghĩa không hay do khái niệm là quá chú ý đến bề ngoài hay các hành vi của mình. Self-confident là tự tin.
However, self-awareness is a good thing. Self-awareness means you recognize both your good points and bad points. A person who is self-aware understands that what they say and do affects the people around them.
Tuy nhiên, self-awareness lại là một điều tốt. Self-awareness có nghĩa là mình nhận ra cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của mình. Một người self-aware hiểu rằng những gì mình nói hay làm tác động đến những người quanh mình.
Self ghép với awareness là sự nhận thức. Tính từ là self-aware, có nghĩa là có ý thức.
The difference between being self-aware and self-conscious may seem minor, but there is a big difference.
Sự khác biệt giữa self-aware và self-conscious có vẻ không đáng kể, nhưng có sự khác biệt lớn.
Self-employed people are people who work for themselves. They are their own bosses. But people who are self-serving only think of their own needs.
Những người tự làm chủ là những người làm việc cho chính mình. Họ là chủ của chính mình. Nhưng những người tự phục vụ chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình.
Self ghép với employed là quá khứ phân từ của động từ employ, có nghĩa là dùng người, cho ai việc làm hay tuyển dụng. Self-employed là làm việc cho chính mình, tự làm chủ. Self ghép với serving là phục vụ. Self-serving, tự phục vụ, nghĩa bóng là quan tâm đến lợi ích của mình trước người khác.
However, if you are self-employed, being a self-serving business person is a good thing. No one is there to help you. You must look after yourself.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người tự làm chủ mình, thì một người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình lại là một điều tốt. Không có ai lo cho mình thì mình phải lo lấy thân thôi.
Self-preservation is also a good thing. You have to depend on yourself to survive. However, self-pity is not a good thing to have. Nobody likes to be around people who always feel sorry for themselves. You don't have to be filled with self-pity to annoy other people around you.
Tự bảo vệ cũng là một điều tốt. Ta phải dựa vào chính mình để sống còn. Tuy nhiên, tự thương hại lại không phải là điều hay. Không ai thích ở gần những người lúc nào cũng than thân trách phận. Ta không cần phải than thân trách phận để làm phiền những người xung quanh.
Self ghép với preservation, bảo vệ. Self-preservation có nghĩa là tự bảo vệ. Ghép với pity là lòng thương hại, thương xót. Self-pity có nghĩa là tự thương hại. Tiếng Việt mình thường gọi là thương thân trách phận.
If you are unable to make a decision, people could say to you, suit yourself. This expression is a response when you don't really care what someone does. It means do as you please. In other words, have it your own way.
Nếu ta không quyết định được chuyện gì, mọi người có thể nói suit yourself. Thành ngữ này để đáp lại khi ta thực sự không quan tâm ai làm chuyện gì. Nó có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nói cách khác là tùy ý.
Đó là cách giải thích thành ngữ suit yourself. Động từ suit có nghĩa là làm cho thích hợp. Suit yourself có nghĩa là làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Ta hãy nghe một thí dụ trong phần đối thoại sau.
I don't think I'm going to the party tonight.
Tôi không chắc có đi dự buổi tiệc tối nay hay không.
But you just said you were going and that you would give me a ride.
Nhưng bạn vừa nói bạn sẽ đi và cho tôi đi nhờ xe mà.
Okay, I'll go.
Thôi được, tôi sẽ đi.
Look, suit yourself. Don't go because of me, but make up your mind.
Này, tùy bạn đấy nhé. Đừng có vì tôi mà đi, nhưng hãy quyết định đi.
Trong mẩu đối thoại vừa rồi có danh từ party là buổi liên hoan, buổi tiệc. Cụm từ give somebody a ride có nghĩa là cho ai đó đi nhờ xe. Ride có thể dùng như danh từ, ở đây là một cuộc đi trên bất cứ phương tiện nào, thường là đường bộ, như xe hơi, xe đạp, xe lửa. Động từ có nghĩa là sử dụng một phương tiện đi lại, như ride a horse là cưỡi ngựa, ride a bicycle là đi xe đạp, vân vân. Thành ngữ make up one's mind có nghĩa là quyết định.
Another unusual sounding expression is to be full of yourself. This means that you think so highly of yourself that you are full. There is no room for anyone else. If you are full of yourself, you might think that you are the greatest thing since sliced bread. A common expression in American English.
Một thành ngữ nữa nghe hơi lạ tai là to be full of yourself. Thành ngữ này có nghĩa là nghĩ đến mình quá nhiều, đến nỗi đầy cả lên, không còn chỗ cho ai khác nữa. Khi bạn full of yourself, thì bạn có thể cho mình là the greatest thing since sliced bread. Một thành ngữ nữa trong tiếng Anh Mỹ có nghĩa là sáng kiến lớn nhất làm thay đổi mọi sự.
Trong cụm từ full of yourself có từ full, có nghĩa là đầy đủ. Thành ngữ the greatest thing since sliced bread. Nghĩa đen là điều vĩ đại nhất kể từ khi có bánh mì sắt lát. Nghĩa bóng là sáng kiến kỳ diệu. Các từ sử dụng là greatest, là thể so sánh bậc nhất của great, là to lớn, vĩ đại nhất. Sliced là sắt thành lát. Bread là bánh mì. trong lịch sử cận đại Tây Phương, sáng kiến làm ra bánh mì sắt lát được coi là một phát minh làm cải thiện sinh hoạt hàng ngày. Ai đó cho mình là the greatest thing since sliced bread, thì có nghĩa là tự cho mình là quan trọng.
If you are full of yourself, you may need to get over yourself. To get over yourself may sound like a difficult physical exercise, but it only means that you need to think of others, not just yourself. If you are way too caught up in your own life or think you are better than everyone else, others might say to you, "Ugh, get over yourself."
Nếu bạn chỉ lúc nào cũng nghĩ đến mình thôi, thì bạn cần phải vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình nghe có vẻ như một động tác thể dục khó khăn, nhưng nó chỉ có nghĩa là bạn cần phải nghĩ đến người khác nữa, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình. Nếu bạn bị lôi cuốn quá nhiều vào cuộc sống của chính mình, hay nghĩ mình là hay hơn bất cứ ai khác, mọi người có thể nói với bạn, hãy nghĩ đến người khác nữa.
Now, getting out of your own way is different. This means that the thing or barrier keeping you from getting what you want is you. If you are the reason you are not achieving your goals, a friend could say to you, you have to get out of your own way.
Getting out of your own way thì lại khác. Thành ngữ này có nghĩa là hàng rào ngăn cản ta đạt được cái mình muốn là chính ta. Nếu ta là lý do không đạt được các mục tiêu, thì một người bạn có thể nói, bạn phải tự thay đổi đi.
Thành ngữ ở đây là getting out of your own way. Way, nghĩa đen là con đường, là cách thức. Get out of your own way, đi ra khỏi con đường, ra khỏi cách thức của chính mình. Nghĩa bóng là thay đổi lối hành xử, thay đổi bản thân.
People who experience hard times can become a shadow of their former self. This means they have less influence or strength than they once did.
Những người gặp lúc khó khăn có thể trở thành một cái bóng của chính mình trước kia, có nghĩa là họ không còn ảnh hưởng hay sức mạnh như trước nữa.
Thành ngữ trong câu vừa rồi là a shadow of their former self. Shadow là cái bóng, former là trước đây. Ta hãy nghe thêm thí dụ về cách dùng thành ngữ này.
Imagine a man who has a loving wife, a high-paying job, and helps out in his community. Then his wife leaves him. She blames herself for the separation. But this doesn't help. The man turns to alcohol to escape his marriage problems. Then he loses his job, his home, his friends. When you see how low he has fallen, you could say he is a shadow of his former self.
Hãy mường tượng một người đàn ông có một bà vợ dễ thương, có việc làm với mức lương cao và giúp đỡ cộng đồng. Rồi ông ta bị vợ bỏ. Người vợ nhận lỗi về phần mình, nhưng không có ích lợi gì. Người đàn ông quay ra uống rượu để quên đi những vấn đề về hôn nhân. Rồi ông ta bị mất việc, mất nhà, mất bạn bè. Khi thấy ông ta xuống dốc như thế, ta có thể nói ông ta chỉ còn là cái bóng của bản thân mình trước đây.
Nhưng nói về ông ta như thế là đủ rồi. Hãy trở lại với các bạn. Các bạn hãy thực tập sử dụng những thành ngữ với từ self để tự diễn đạt đi. Và đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong diễn văn cuối cùng của mình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói về một thế giới được định hình bằng sự thịnh vượng đang gia tăng, nhưng bị giằng xé bởi sự bất định và xung đột. Bằng sự tiến bộ trên nhiều phương diện, nhưng bị đe dọa bởi sự chia rẽ và bạo lực. với quá nhiều người bị cám dỗ bởi chủ nghĩa nguyên giáo chỉ tôn giáo, chủ nghĩa bè phái hay chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến. Tổng thống Obama mô tả một số thành tựu đã cải thiện cuộc sống của người dân trên toàn thế giới trong 8 năm qua, bao gồm sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu sau thảm họa tài chính lớn nhất trong thời hiện đại, việc thiết lập một khuôn khổ để bảo vệ hành tinh khỏi sự tàn phá của biến đổi khí hậu, việc loại bỏ những nơi trú ẩn an toàn của những kẻ khủng bố, việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua ngoại giao, việc mở ra quan hệ với Cuba và sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo dân sự được bầu cử dân chủ ở Miến Điện. Ông Obama lưu ý rằng trong suốt 25 năm qua, số lượng những nền dân chủ khắp thế giới đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, đồng thời những đường đứt gãy sâu trong trật tự quốc tế hiện thời đã hiển lộ, theo lời ông Obama.
Around the world, refugees flow across borders in flight from brutal conflict.
Khắp thế giới, người tị nạn tràn qua biên giới để lánh xung đột tàn bạo. Khắp những vùng rộng lớn ở Trung Đông, an ninh cơ bản, trật tự cơ bản đã bị phá vỡ. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều chính phủ bịt miệng những nhà báo và dập tắt quan điểm bất đồng chính kiến và kiểm duyệt luồng thông tin.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe An Tôn tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin mới nhận, một quan chức Hoa Kỳ hôm thứ Tư nói Hoa Kỳ sẵn sàng đưa thêm quân tới Iraq để giúp giành lại thành phố Mosul từ các chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Vị quan chức quốc phòng cấp cao nói qua tham vấn với chính phủ Iraq, Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp thêm nhân viên quân sự Mỹ để đào tạo và cố vấn cho người Iraq vào lúc việc lập kế hoạch cho chiến dịch Mosul đang trở nên ráo riết hơn. Mỹ hiện có 4.600 binh sĩ ở Iraq, chưa kể một số người đang thực hiện nhiệm vụ tạm thời. Văn phòng của Thủ tướng Iraq al-Abadi đã xác nhận trong một tuyên bố rằng họ đã đề nghị tăng lần cuối số lượng các đào tạo viên và cố vấn Mỹ để trợ giúp quân đội Iraq tại thành phố Mosul ở miền Bắc. Các nhà điều tra quốc tế nói máy bay của Malaysia rơi ở đông Ukraine hồi tháng 7 năm 2014 là do bị bắn hạ bởi tên lửa đã được đưa vào Ukraine từ nước Nga. Kết quả điều tra được công bố hôm thứ Tư xác nhận một cuộc điều tra trước đó của một ủy ban an toàn Hà Lan kết luận rằng máy bay của hãng Malaysia Airlines đã bị bắn rơi bởi tên lửa Buk do Nga chế tạo. Nga đã bác bỏ kết luận này. Cảnh sát ở thủ đô Thái Lan hôm thứ Tư đã đe dọa bắt giữ các nhà nghiên cứu nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế liên quan đến một sự kiện gắn với báo chí chứa đựng những cáo buộc liên quan đến báo cáo chứa đựng những cáo buộc chi tiết về quân đội và cảnh sát đã tra tấn và đối xử tàn tệ. Một đại diện của Ân xá Quốc tế nói chính quyền đã cảnh báo nếu đại diện của Ân xá Quốc tế phát biểu tại sự kiện, họ có thể bị bắt giữ và truy tố theo luật của Thái Lan. Một vụ nổ khí ga tại một mỏ than của Trung Quốc đã khiến ít nhất 18 người chết và 2 người khác mất tích. Quan chức Trung Quốc coi các hoạt động tại mỏ này là khai thác khoáng sản bất hợp pháp. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á tại Pakistan vào tháng 11 do bạo lực gia tăng ở Kashmir. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã tăng lên đáng kể từ khi New Delhi quy cho Pakistan có dính líu đến một cuộc tấn công vào đồn của quân đội vào ngày 18 tháng 9, làm chết 18 binh sĩ Ấn Độ cùng với 4 kẻ tấn công. Pakistan đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.